Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 19 tháng 2 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Di cư tới Mỹ. Kế đến là chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin chào, tôi là Trà My. Mỹ là đất nước của người nhập cư. Trong hơn một thế kỷ, Mỹ là lựa chọn hàng đầu đối với những người muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi năm khoảng 1 triệu người nộp đơn để được sang Mỹ sinh sống, chỉ phân nửa được chấp nhận. Nhưng được chấp nhận định cư mới chỉ là khởi đầu của chặng đường chuyển tiếp thành công sang một cuộc sống mới. Chương trình này sẽ nói về cơ hội và thách thức đó đối với những người sang Mỹ định cư. Trước hết là những thông tin cơ bản. Chúng ta sẽ thấy những người mới đến xoay sở ra sao, tìm kiếm nơi ở và học ngôn ngữ mới như thế nào. Chúng ta cũng sẽ nghe những người đã vật lộn để thành công trong nỗ lực tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Và chúng ta sẽ thấy, đối với một số người, di chuyển tới một đất nước mới có thể phát sinh các vấn đề mới, trong khi còn phải giải quyết các vấn đề khác. Chúng ta cũng sẽ biết những thông tin cập nhật về các đề xuất thay đổi luật di trú. Nhưng trước hết hãy tìm hiểu một chút về lịch sử. Hãy cùng khám phá xem ai là những di dân tới Mỹ không ngừng thay đổi quốc gia này. Năm 1960, các nhóm di dân lớn nhất sống ở Mỹ là người da trắng, bao gồm người Ý, người Đức, người Canada, người từ các quần đảo của Anh, và người Ba Lan là những nhóm người nước ngoài lớn nhất sống hợp pháp ở Mỹ. Nhưng hơn nửa thế kỷ sau, năm 2015, chúng ta thấy một bức tranh rất là khác, từ trắng chuyển sang nâu. Các nhóm di dân lớn nhất ở Mỹ hiện nay là người Mexico chiếm đa số, tiếp đó là người Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines và người Việt. Và sự thay đổi vẫn tiếp diễn. Trong khi dân Mexico dẫn đầu nhóm người có sinh quán nước ngoài nhưng sống ở Mỹ, thì người Ấn Độ và người Trung Quốc chiếm số đông trong làn sóng di dân mới hợp pháp trong năm 2015. Mexico cách xa ở vị trí thứ ba. Và các chuyên gia về di trú nói là xu hướng này có phần chắc sẽ tiếp tục. Những người được chấp nhận định cư hợp pháp ở Mỹ nói chung có thể chia làm 3 nhóm chính: thân nhân của những người đang sinh sống ở Mỹ, nhân viên được các công ty bảo lãnh và người tị nạn, nạn nhân chiến tranh hay thiên tai buộc phải rời bỏ quê hương. Và nhóm thứ ba này gặp khó khăn nhất trong việc tìm chỗ ở. June Sock của đài VOA tới thăm một cộng đồng ở bang Maryland, nơi mà một số di dân sau nhiều năm ròng mới tìm được một chỗ ở an toàn.
I am from Nepal.
I'm from Nigeria.
Một buổi sáng nhộn nhịp bắt đầu tại khu căn hộ Parkview Gardens ở Riverdale, Maryland. Hơn phần nửa trong số 600 căn hộ trong khu phức hợp này được thuê bởi những người tị nạn chạy trốn chiến tranh, xung đột và đàn áp trên toàn thế giới. Zabihullah Zakir cùng vợ tới đây từ Afghanistan hồi năm ngoái. Ông từng làm việc cho một cơ quan của Hoa Kỳ là USAID tại Afghanistan.
Tình hình an ninh ở Afghanistan không được tốt, nhất là đối với những người như chúng tôi làm việc cho Hoa Kỳ hay cho lính Mỹ. Cuộc sống của chúng tôi đầy nguy hiểm. Chúng tôi đã nộp đơn xin thị thực di dân đặc biệt và rồi chúng tôi đến đây.
Zakir hiện là người chuyển hàng cho một hãng in. Man Anchawinu đến từ Iraq. Ông và gia đình đã phải trải qua 10 năm trong trại tị nạn ở Jordan mới được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ.
Bởi vì nước tôi bất ổn, ISIS, dân quân, nói chung rất nhiều vấn đề.
Ông đã đến Parkview Gardens cách đây 4 năm như một cơ quan tái định cư người tị nạn.
Chẳng có lý do gì phải đắn đo khi giúp họ.
David Mendick, quản lý khu Parkview Gardens. Cách đây 30 năm, một nhóm công tác nhân đạo làm việc với chính phủ Hoa Kỳ nhờ ông giúp tìm nhà cho những người chạy trốn xung đột hoặc đàn áp.
Từ đó tới nay họ luôn tìm đến tôi. Họ đã cố tìm nhà ở các nơi khác. Tôi cũng giúp và khuyến khích các chủ nhà cho người tị nạn thuê, nhưng không ai sẵn lòng. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục làm điều đó.
Ông Mendick còn giúp nhiều hơn thế. Ông nhận một số người tị nạn và làm việc.
Họ mang lại rất nhiều cho công ty chúng tôi, rất đa dạng và rất nhiều tài năng. Và quả thực hiện giờ ban quản lý cấp cao trong công ty chủ yếu là người tị nạn.
Người quản lý cơ sở vật chất Jamie Shabu là một trong số đó, người chạy thoát cuộc chiến Kosovo 18 năm trước.
Khi mới đến, họ dường như đều mất phương hướng. Tôi không ngại bảo họ rằng, hãy bình tâm, vì tôi đã ở hoàn cảnh của anh nên tôi hiểu những gì anh đang trải qua.
Sharif Ali Shafi là công dân sinh ra ở Mỹ, sống tại Parkview Gardens.
Tôi được quen biết tất cả những người có hoàn cảnh khác nhau này. Thật tội nghiệp khi họ đến đây ở trong tình trạng đó. Thật là hình ảnh đẹp khi nhìn thấy họ đi dạo, nhìn thấy nhiều sắc da, ngôn ngữ, hương vị đồ ăn trong các căn hộ. Tôi thấy những cháu nhỏ chơi đùa. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.
Bất kể thử thách là gì, hầu hết những người tị nạn ở đây đều lạc quan.
Sau vấn đề nhà ở, bước tiếp theo là để tự lo được cho bản thân mình là phải học tiếng bản địa. Hầu hết các công việc làm lương khá đòi hỏi tiếng Anh, nhưng còn nhiều lý do quan trọng khác để học tiếng Anh như là thi lấy bằng lái xe, điền các mẫu đơn của chính phủ và cuối cùng là thi nhập tịch. Mặc dù có thể phải mất vài năm mới thông thạo được ngôn ngữ, nhưng có nhiều cơ hội để học giao tiếp cơ bản. Thông tin viên Sarah Zaman của đài VOA tìm hiểu một chương trình dạy tiếng Anh cho người nhập cư. Mời quý vị theo dõi.
Farista Arifi, người tị nạn gốc Afghanistan đến Mỹ mới được vài tháng này. Tại quê nhà, cô là giáo viên dạy tiếng Ba Tư. Còn tại Hoa Kỳ, cô tự giao cho bản thân mình nhiệm vụ phải học nói tiếng Anh.
Tôi muốn nói tốt tiếng Anh để có thể kiếm việc làm trên máy tính. Một công việc tốt, chứ không phải đi làm tại nhà hàng, khách sạn.
Farista là một trong nhiều người tị nạn đến Hoa Kỳ với không gì khác ngoài giấc mơ vì một tương lai tốt đẹp hơn. Trong khi các cơ quan tái định cư cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời thông qua ngân sách chính phủ, người tị nạn sẽ buộc phải tìm việc càng sớm càng tốt. Đến lúc này, rất nhiều người mới chợt nhận ra rằng mình thiếu một kỹ năng rất quan trọng.
Khi tôi tìm việc, chỗ nào cũng đòi tôi phải nói được tiếng Anh.
Những người tị nạn như Ruth có thể tìm sự trợ giúp tại các lớp tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, tức ESL. Giống như các lớp mà trường cao đẳng cộng đồng Prince George tại tiểu bang Maryland cung cấp. Tại đây, học viên được chia thành nhiều lớp khác nhau dựa trên trình độ Anh ngữ từng người. Thông qua các bài học và bài tập có tính tương tác, họ được dạy cách xử lý các tình huống khác nhau trong đời sống hàng ngày.
Chúng tôi cố gắng dạy họ từ vựng, ngữ pháp cơ bản mà họ cần nhất vào lúc này. Những gì họ học trên lớp, họ có thể mang ra ngoài, nói chuyện với người khác, sử dụng chúng ngay lập tức.
Tương tự nhiều lớp học trên toàn quốc, các lớp ESL tại trường cao đẳng cộng đồng này hoàn toàn miễn phí cho người tị nạn. Tuy vậy, chính quyền tiểu bang theo dõi gắt gao sự tiến bộ của mỗi học viên bằng cách yêu cầu các trường báo cáo sĩ số học viên hàng tuần.
Tôi nghĩ rằng chính quyền tiểu bang muốn biết những ai đi học và rồi từ đó họ sẽ yêu cầu các nhân viên xã hội tại các cơ quan tái định cư kiểm tra những người này, xem liệu họ nghỉ học vì ốm hay vì họ đã tìm được việc làm. Họ muốn biết lý do vì sao học viên không đến lớp nữa.
Các giáo viên đứng lớp cho biết phần lớn người tị nạn có động lực lớn, đi học đầy đủ với thái độ tích cực, bất kể họ trốn chạy trong hoàn cảnh nào. Nuradin Hassan đến từ khu vực Darfur, Sudan là một trong số đó.
Tôi rất thích học tiếng Anh trên lớp. Tiếng Anh không khó, từ từ rồi tôi cũng hiểu thôi.
Phần lớn những người tị nạn nói rằng cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn khi đến Mỹ. Dạy tiếng Anh là bước đầu tiên giúp cuộc sống mới của họ trở nên tốt đẹp hơn.
Những người mới nhập cư tìm việc ở đâu? Với vốn tiếng Anh hạn chế, nhiều người mới đến phải tìm tới các công việc lao động tay chân. Các hộ gia đình là nguồn sử dụng lao động lớn nhất, thuê người giúp việc, giữ trẻ, làm vườn. Ngành thẩm mỹ cũng tạo nhiều việc làm trong nghề làm móng tay và trang điểm. Nông nghiệp cần các bàn tay tạo ra thực phẩm, và các thợ may có tay nghề ở đâu cũng dùng được. Đây là điều mà một thợ may người Iran nhận ra khi gia đình bà chuyển tới Charlottesville, bang Virginia. Thông tin viên của đài VOA June Sock tường trình.
Chúng tôi chỉ mang theo hai vali khi đến Mỹ, toàn là quần áo, không có gì nhiều.
Trong đống quần áo có một cây kéo.
Nó rất cũ và quý giá đối với chúng tôi. Chúng tôi mua cây kéo này ở Iran 40 năm trước, từ một người đã dùng nó 60-65 năm rồi. Gần 100 năm rồi mà vẫn còn tốt lắm.
Vợ chồng Jadola và Pavin Jamareza sở hữu một tiệm may có tên Jadis Alteration ở trung tâm thành phố Charlottesville. 11 năm trước, cặp vợ chồng này được cấp quy chế tị nạn và đến Mỹ cùng ba đứa con.
Đặt chân tới Mỹ, xuống phi trường Charlottesville, chúng tôi không biết phải làm gì. Có người gọi tên chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng vì có ai đó biết mình.
Đó là người của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế giúp người tị nạn tái định cư và tìm nhà. Bà Jamal Reza tìm được công việc đầu tiên tại một tiệm may. Bà thông thạo công việc dù không biết một từ tiếng Anh nào.
Vì đó là nghề của tôi mà. Tôi theo nghề may khoảng 25 năm ở Iran rồi. Tôi rất mừng khi tìm được công việc đúng với tay nghề của tôi.
Bà không làm ở đó lâu. Hai năm sau, vợ chồng bà mở tiệm riêng và kể từ đó đã cung cấp dịch vụ cho cộng đồng mà ít người Mỹ có thể làm hiện giờ. Bà Pavin nói rằng bà chuyên về vải vóc và chồng bà chuyên về đồ da, đặc biệt là sử dụng máy may cổ 150 năm dùng bàn đạp chân thay vì chạy bằng điện như thế này.
Chúng tôi tìm thấy chiếc máy may này trên Internet, trang eBay. Chúng tôi đấu giá và mua được nó.
Lúc mới mở tiệm, ông bà Jamareza giao khá nhiều quảng cáo, nhưng đã thôi quảng cáo từ lâu.
Tôi mới đến đây lần đầu. Một người bạn sống ở đây đã lâu giới thiệu cho tôi, nên tôi đến thử. Bạn tôi nói quần áo may ở đây lúc nào cũng đẹp. Tôi rất hài lòng, đặc biệt với bộ đồ vừa đặt may xong.
Tôi cảm thấy thành công với vị trí hiện tại của mình, bởi vì tôi thực sự làm việc chăm chỉ. Công việc kinh doanh của chúng tôi giờ rất khá. Tôi làm mọi người vui, và mọi người làm tôi vui.
Gia đình Jamareza mua nhà 4 năm trước. Tất cả các con của họ đã hoàn tất đại học và có việc làm. Gia đình vẫn thích sống ở Charlottesville.
Mọi người ở đây rất thân thiện, tử tế và hào phóng. Tôi không bao giờ cảm thấy mình là người tị nạn. Không bao giờ. Tôi tự hào là thành viên của cộng đồng này.
Tiếp theo đây, mời quý vị cùng tìm hiểu những khó khăn khó lường mà người nhập cư phải đối mặt. Và sau đó, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một vài người Mỹ trẻ tuổi nhất. Mời quý vị đón theo dõi.
voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình Biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng Internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh.
What do you think it means when people say this?
Tương tác với blogger. Tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới.
Nhiều di dân sang Mỹ bỏ lại sau lưng những khó khăn cá nhân và khó khăn kinh tế ở quê hương xứ sở của họ. Một số những khó khăn này có thể giảm bớt phần nào nơi xứ người, nhưng khó khăn mới có thể phát sinh. Raymond Taylor của đài VOA trò chuyện với những di dân đối mặt với nạn kỳ thị chủng tộc tại một thành phố có thanh danh tiến bộ.
Thành phố nổi tiếng vì đường đi lạ lùng quyến rũ Portland, Oregon có một lịch sử chia rẽ chủng tộc. Vào tháng 5 2017, một câu chuyện không hay nhắc nhớ mọi người. Một người thuộc nhóm thượng đẳng da trắng đâm chết hai người đàn ông trên một toa tàu sau khi hai người này đứng lên bênh vực hai thiếu nữ, trong đó có một cô mặc y phục Hồi giáo hijab. Dù những hành vi bạo động về sắc tộc tương đối hiếm, nhiều người trong cộng đồng ngày càng có nhiều di dân ở Portland này cho rằng kỳ thị lâu nay là chuyện thường ngày ở huyện.
Chúng tôi là những công dân tốt, chúng tôi đóng thuế, chúng tôi mua nhà cửa đất đai, nhưng chúng tôi vẫn không được hoan nghênh.
Ông Jamet Dugo, người xứ Chad, giám đốc nhà châu Phi của tổ chức cộng đồng người tị nạn và di dân đã sống tại Oregon gần 2 thập niên. Đến nay, ông và gia đình đã nhiều lần gặp phải những hành vi kỳ thị chủng tộc, trong đó có vụ xảy ra năm 2017, trong khi đang dùng bữa tại một nhà hàng Taco Bell với ba đứa con.
Trong khi đang dùng bữa, một người đàn ông da trắng khoảng 70 tuổi bước tới bảo rằng, ông biết tôi thích điều gì nơi người da đen không? Thích ở chỗ khi họ cười thì mình nhìn thấy một chút màu trắng trên mặt của họ. Nói rồi ông ta bỏ đi.
Thành phố này càng ngày càng thưa thớt cư dân da trắng và sự chia rẽ cực đoan nổi lên trong quá trình đó. Ông Francisco Aguirre, một di dân từ El Salvador sống ở Portland 21 năm, ông nói kết quả của đa dạng chủng tộc ngày càng tăng tại Portland là sự kỳ thị chủng tộc đã tiến hóa nhưng không biến mất.
Trên xe điện, xe buýt, có thể cảm nhận được người ta nhìn mình bằng ánh mắt kỳ cục vì trong vùng này không có nhiều người gốc Mỹ Latin. Lúc trước khi tôi mới tới đây, người da trắng nhiều hơn người châu Mỹ Latin và dần dần thì số người da trắng giảm xuống. Thật ra thì sự kỳ thị chẳng qua được che giấu đó thôi, chứ vẫn tồn tại ở Portland.
Sau vụ đâm người trên tàu điện vào tháng năm đó, các cuộc biểu tình phản đối tại Portland là cơ hội để cư dân phản ánh suy nghĩ về đề tài phân biệt chủng tộc.
Là con nuôi của một gia đình Mỹ từ tấm bé, Christopher Lawson lần đầu tiên được cho biết là ông không phải là một công dân Mỹ tại một nhà giam bang Washington, trong khi đang thọ án tù về tội danh bắt cóc và vì thế phải đối mặt với khả năng bị trục xuất khỏi Mỹ. Ông Lawson giờ mới hơn 40 tuổi, vẫn chưa bao giờ nghĩ là mình là công dân nước nào khác hơn là Hoa Kỳ. Người đàn ông gốc Việt này là một trong hàng ngàn người nước ngoài được cha mẹ người Mỹ nhận làm con nuôi nhưng không có quốc tịch Mỹ bởi vì cha mẹ không làm hồ sơ nhập tịch. Mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây.
Vào lúc kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975, Tổng thống Gerald Ford hạ lệnh di tản sang Mỹ các em mồ côi Việt Nam trong một sứ mạng nhân đạo được đặt tên là chiến dịch Baby Lift. Christopher Lawson lúc đó mới 4 tuổi, được một gia đình quân nhân Mỹ nhận làm con nuôi. Ông lớn lên trong một gia đình Mỹ 100%.
Có thể nói cuộc đời của tôi là cuộc đời một đứa trẻ tiêu biểu lớn lên ở Alaska, luôn luôn sống ngoài trời, luôn luôn có gia đình bên cạnh. Đối với tôi, đó là cuộc sống trọn vẹn.
Lawson theo học đại học và khởi sự con đường sự nghiệp trong ngành công nghệ thông tin. Rồi anh lấy vợ, sinh hai đứa con, rồi rời cư tới thành phố Seattle.
Một thời gian, tôi có trong tay tất cả những gì tôi có thể mong ước.
Cho đến khi mọi sự đổi khác, sau một thời gian hôn nhân sóng gió, tiếp theo là một giai đoạn rượu chè bé bét, vợ Lawson bỏ ông ra đi, mang theo hai đứa con.
Tình huống đó thực sự đẩy tôi xuống vực thẳm. Tôi quyết định tự sát bằng tay của cảnh sát. Tôi thực hiện ý định đó bằng cách bắt cóc người khác.
Lawson bắt cóc một đứa trẻ 9 tuổi, rồi gọi cho cha mẹ em để đòi tiền chuộc. Một quan tòa bang Washington ra phán quyết phạt tù 12 năm đối với Lawson. Và chính ở trong tù, bộ di trú và nhập tịch Mỹ đã tìm được ông.
Họ bảo tôi sẽ mất việc làm tại nhà tù. Tôi không được hợp tác với bất cứ công việc giáo dục nào. Về cơ bản là, rốt cuộc, tôi sẽ mất hết tất cả các quyền của một tù nhân tiêu biểu. Bởi vì họ cho biết là có lệnh trục xuất tôi.
Đối với chính phủ Mỹ, Lawson là một công dân Việt Nam không có giấy tờ hợp lệ và có quá trình tội phạm.
Gia đình tôi nói, con là con nuôi, là một công dân Mỹ, con đã là một thành viên trong gia đình này từ năm 1975.
Nhưng chính phủ Mỹ nói gia đình của Lawson không làm hồ sơ nhập tịch cho ông. Ước lượng có đến 35.000 người nước ngoài được cha mẹ người Mỹ nhận làm con nuôi, nhưng không có quốc tịch Mỹ bởi vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục xin nhập tịch.
Hoặc là họ có biết nhưng thủ tục tốn kém và phức tạp quá, trong khi họ đã hoàn tất tiến trình nhận làm con nuôi cũng vô cùng rắc rối và tốn kém rồi, nên họ không hoàn tất hồ sơ nhập tịch. Hoặc là các con nuôi bị đưa vào những gia đình ngược đãi hay lạm dụng họ, nên cha mẹ nuôi không chịu làm.
Bà Belco nói năm 2001, Quốc hội đã thông qua một đạo luật trao quy chế công dân cho các con nuôi đến từ các nước khác. Tuy nhiên, đạo luật này chỉ áp dụng cho con nuôi sinh ra sau năm 1983. Để điền vào kẽ hở pháp lý này, chiến dịch bảo vệ quyền của con nuôi đang vận động để thông qua đạo luật công dân cho con nuôi. Dự luật này bị kẹt lại tại Quốc hội trong suốt năm qua, nhưng những người bênh vực con nuôi đang ra sức làm việc để tiến cử dự luật này một lần nữa. Ra tù, Christopher Lawson chưa bị trục xuất bởi vì Việt Nam không nhận các công dân Việt đã ra khỏi nước trước năm 1995.
Bây giờ thì tôi lâm vào thế kẹt, tôi không thể rời khỏi lãnh thổ Mỹ.
Các các quy định về nhập cư có thể sẽ sớm thay đổi. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủng hộ dự luật do hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton và David Perdue đề xuất nhằm cắt giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp vào Mỹ và đề ra một hệ thống thang điểm đánh giá khả năng. Phóng viên VOA tại Tòa Bạch Ốc Peter Hanlon có thêm chi tiết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ dự luật do hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton và David Perdue đề xuất nhằm cắt giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ và đề ra hệ thống thang điểm đánh giá khả năng.
Luật này thể hiện sự quan tâm của chúng tôi đối với những gia đình Mỹ đang gặp khó khăn, những người xứng đáng có một hệ thống nhập cư hợp lý, trong đó đặt nhu cầu của họ lên trên hết và đất nước Mỹ lên trên hết.
Thượng nghị sĩ Cotton và Thượng nghị sĩ Perdue cho biết một số lớn di dân có tay nghề thấp vào nước Mỹ từ trước đến nay đã đẩy mức lương của người lao động Mỹ xuống.
Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng mục đích của hệ thống nhập cư Mỹ là bảo vệ quyền lợi của người lao động Mỹ, trong đó có người nhập cư, và đón chào những cá nhân có khả năng đến đây một cách hợp pháp và mong muốn làm việc ở Mỹ để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính họ.
Cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc Stephen Miller cho biết một đặc điểm chính của dự luật này là chấm dứt tình trạng gọi là di cư chuỗi.
Hiện nay, những người có thẻ xanh có thể bảo lãnh ngay thân nhân, chẳng hạn như một thân nhân lớn tuổi, và người được bảo lãnh đó có thể nhanh chóng xin trợ cấp xã hội khi họ không tự lo cho mình về mặt tài chính. Và tiếp đến, người này sẽ bảo lãnh một thân nhân khác, rồi người mới này lại bảo lãnh một thân nhân khác nữa.
Dự luật mới khuyến khích những người nói được tiếng Anh và có kỹ năng làm việc và tự lực về tài chính. Các thành viên Đảng Dân Chủ, một số thành viên Đảng Cộng Hòa và nhiều nhóm bảo vệ nhân quyền chống lại dự luật này lập luận rằng dự luật có thể gây tác dụng ngược.
Rất nhiều người nhập cư có tay nghề thấp đang đóng góp tích cực cho đất nước chúng ta. Họ đang làm những việc như công việc trong trang trại, sản xuất và công việc nhà. Nếu không có những người nhập cư này thì công việc của chúng ta sẽ khó khăn hơn và nền kinh tế khó có thể vận hành.
Các viên chức Tòa Bạch Ốc nói, việc Tổng thống Trump ủng hộ dự luật cắt giảm di dân hợp pháp này là một nỗ lực thúc đẩy đối thoại quốc gia về nhập cư với hy vọng tạo đà cho một trong những hứa hẹn quan trọng của ông khi tranh cử. Hiện chưa rõ Quốc hội sẽ quyết định thế nào đối với dự luật này trong thời gian tới.
Chương trình sẽ quay lại trong giây lát, mong quý vị đón xem.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nếu đang lang thang ở quảng trường thời đại và nghe tiếng
chuông điện thoại reo nên tôi bắt máy.
Hãy làm theo bản năng của mình. Ở đầu bên kia có thể là một người New York chờ kể lại chuyện làm sao họ đến được đây.
Khi đến một nơi như quảng trường thời đại, có lẽ về nơi đây quá hài nhoáng, bạn dường như quên đi ai đã tạo dựng nên tất cả những thứ này.
Nghệ sĩ Mỹ gốc Afghanistan Aman Mojadidi cộng tác với Liên minh Times Square mang công trình một nơi nào đó đến điểm giao thoa của thế giới. Hơn 300.000 khách bộ hành qua quảng trường thời đại mỗi ngày. Tại bất kỳ một trong ba trạm điện thoại tái chế, người ta có thể nghe được 70 câu chuyện lịch sử về người nhập cư ở thành phố New York.
Political secession is no good.
It makes something that was so iconic throughout the streets of New York.
Nó làm cho một thứ rất biểu tượng trên khắp các đường phố của New York sống lại trên quảng trường thời đại. Và tôi nghĩ rằng khi bước vào trạm điện thoại và dành thời gian riêng tư với những câu chuyện rất cá nhân này, trong khi bạn đang ở giữa sự hỗn độn của quảng trường thời đại, khiến điều đó trở thành một trải nghiệm độc đáo.
Cô Sierra Ward, một du khách đến từ North Carolina, lắng nghe tự sự của một người nhập cư gốc Tây Tạng, một câu chuyện giống như những gì cô đã từng nghe.
Tôi nghĩ nó nhắc mọi người rằng có rất nhiều người đến đây lánh nạn và nơi đây tốt hơn nhiều so với những nơi khác.
Trong khi những người khác lại ngạc nhiên trước các vật thể biểu tượng hiếm thấy.
Tôi cảm thấy như đi ngược về quá khứ, thời New York còn thô ráp, giống như những năm 80 vậy, khi tôi nhìn vào những thứ này.
Nhưng trọng tâm của những câu chuyện này cũng là một lời nhắc nhở không phai về quá khứ và hiện tại của New York và nước Mỹ như một thành phố và đất nước của người nhập cư.
Thank you.
Những người nhập cư lớn tuổi ở Mỹ có thể gặp những vấn đề mà những người trẻ tuổi hơn trong gia đình của họ không gặp phải. Sự cô đơn và cô lập là những than phiền phổ biến. Thông tin viên Raymond Taylor của VOA tìm thấy một số giải pháp tại một trung tâm người cao tuổi ở thành phố New York.
Tại trung tâm người cao tuổi Desi, những người già Bangladesh có thể giao lưu, cầu nguyện, ăn thức ăn halal và tập thể dục 3 ngày một tuần. Người Bangladesh nằm trong số các di dân mới định cư hồi gần đây ở Mỹ, và đối với họ, tiếng Anh có thể là một rào cản lớn, đặc biệt là với người cao tuổi.
Khi mới tới, tôi không biết tiếng Anh, và bây giờ vẫn vậy. Lúc đi ngủ, tôi nghĩ không biết ngày mai đi ra ngoài thế nào đây, làm sao giao tiếp với người ta.
Christian Gonzalez Rivera, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Tương lai Đô thị, cho biết sự cô lập xã hội là một vấn đề phổ biến ở những người cao tuổi thuộc các nhóm dân nhập cư này, đặc biệt là nếu các dịch vụ hỗ trợ hội nhập văn hóa và ngôn ngữ ít ỏi.
Rất thường xuyên, bạn sẽ thấy có những người lớn tuổi cảm thấy bị cô lập vì cháu của họ không nói được ngôn ngữ của họ. Họ sống giữa một nền văn hóa rất xa lạ với văn hóa của chính họ. Vai trò của họ là một người lớn tuổi ở Mỹ có thể khác với khi họ còn ở quê.
India Home, một tổ chức người Nam Á thế tục điều hành trung tâm người cao tuổi Desi và một số chương trình tại các trung tâm người cao tuổi hiện hành, khắc phục sự cô lập xã hội dưới các hình thức. Những người này bao gồm những người cao tuổi sống với gia đình của họ. Nhiều người trong số này không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp an sinh xã hội hoặc các phúc lợi liên bang khác.
Người dân của chúng tôi bảo thủ hơn, mộ đạo và hướng về gia đình hơn. Vì vậy họ muốn sống với gia đình. Nhưng thời buổi này rất khó sống chung được với gia đình của con cái đã đưa họ sang đây, vì những người con đó có lẽ cũng đang ngấp nghé ở mức nghèo.
Maybe they are in poverty line also.
Nhưng sự cô lập xã hội cũng phổ biến trong số những người cao tuổi định cư lâu năm như gia đình Shah, di cư từ Ấn Độ sang cách đây 25 năm và đã trở thành công dân Mỹ. Ông Bharat nói rằng ông có được sự tự tin bằng cách tham gia và dẫn dắt các lớp học India Home.
Bạn phải phát triển bản thân, làm sao để nói chuyện và cư xử với người khác, làm sao để giữ cho họ bận rộn, cái gì thì hữu hiệu, làm sao để họ giải trí. Thế nên việc này cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình cho người khác.
Hai vợ chồng Sa nói rằng chìa khóa để duy trì niềm vui của họ là sức khỏe và giữ cho mình bận rộn.
Nhiều phụ huynh nhập cư sẽ nói với bạn rằng lý do chính mà họ tới Mỹ là để cho con cái của họ có nhiều cơ hội hơn. Và niềm tự hào của họ hiện rõ trong một buổi lễ nhập quốc tịch ở thành phố New York. Thông tin viên Raymond Taylor của VOA tường trình về buổi lễ này.
Không phải mọi chuyến đi vườn thú đều mang lại giấy chứng nhận quốc tịch Mỹ, nhưng đó là chính xác điều xảy ra với 32 em nhỏ từ 5 đến 13 tuổi từ 25 quốc gia khác nhau tại vườn thú Bronx ở thành phố New York. Và thành tựu đặc biệt này có ý nghĩa khác nhau tùy vào người mà bạn hỏi chuyện.
Cháu cảm thấy hào hứng và rất vui. Bởi vì cháu thậm chí đã không để ý rằng có rất nhiều thứ chúng cháu có thể làm được ở Mỹ này.
Đi đây đi đó sẽ dễ dàng hơn, bố cháu nói như vậy.
Với lời tuyên thệ trung thành, buổi lễ của những em nhỏ hoàn toàn mang tính biểu tượng, nhưng đối với cha mẹ của các em, nó mang ý nghĩa lớn hơn.
Đây thực sự là bước cuối cùng cho gia đình. Cha mẹ đã trở thành công dân và việc nhận được giấy chứng nhận quốc tịch cho con cái thực sự là bước cuối cùng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng việc này kết thúc quá trình nhập quốc tịch cho họ và khởi đầu trải nghiệm của họ như là một gia đình Mỹ mới.
Trong đó có gia đình Vonko đến từ Nga. Con trai 7 tuổi của ông Vonko đến Mỹ khi mới chập chững biết đi.
Nó rất vui. Bởi vì nó có thể cảm thấy mình có 100% cơ hội cho mọi thứ. Trường học, đại học, công việc, nó là công dân Mỹ 100%.
Đối với cha mẹ, tiếp cận với việc làm và một nền giáo dục tốt bao gồm cả học bổng là một trong những lợi ích quan trọng nhất của quốc tịch đối với con cái của họ. Nhưng trước hết phải ăn mừng đã.
Cháu sẽ ăn mừng bằng cách bật TV và mở phim lên xem.
Hy vọng là quý vị đã có được những thông tin bổ ích sau khi theo dõi chương trình của chúng tôi về cơ hội và thách thức đối với những người sang Mỹ định cư. Trà My xin chào và xin hẹn gặp lại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Chương trình với sự góp mặt và trợ giúp thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Chào cô.
Dạ vâng, chương trình của chúng tôi nhằm mang đến những thông tin về du học Mỹ, giới thiệu nền giáo dục Hoa Kỳ và trả lời những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trong lúc chương trình đang phát sóng trực tiếp live trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Các bạn có câu hỏi nào liên quan tới du học Mỹ, thắc mắc về nền giáo dục Hoa Kỳ hoặc là bất cứ những câu hỏi nào liên quan, xin đừng ngần ngại gửi câu hỏi cho chúng tôi ngay trong bên dưới phần bình luận trong lúc chương trình đang diễn ra nhé. Câu hỏi của quý vị và các bạn sẽ được giáo sư George Cường Nguyễn trả lời ngay lập tức. Dạ thưa giáo sư, lần trước mình nói về chủ đề đi Mỹ học nhạc. Mỗi tuần chúng tôi có một chủ đề để giới thiệu một ngành học mới ở Mỹ để quý vị và các bạn có quan tâm thì mở rộng thêm những cái sự hiểu biết của mình về giáo dục Hoa Kỳ. Thưa giáo sư, đi Mỹ học nhạc rồi, bây giờ một cái chủ đề rất là mới mà cũng là chắc là cũng hơi khá là chưa phổ biến lắm ở Việt Nam, đó là đi Mỹ học đạo, tức là học về đạo Công giáo, phải không ạ? Có một cái ngành học rất là đặc biệt ở Mỹ, họ đào tạo ra những người mà chuyên đi theo ngành Công giáo, mà gọi nôm na đó là cái ngành học thần học. Những ai có thể học ngành này, điều kiện như thế nào, học bổng ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi ngay lúc này. Nhưng mà trước khi bước vào cái chủ đề chính này thì Trà My xin phép giáo sư một phút thôi, tại vì lần trước nói đi Mỹ học nhạc thì mình sẽ còn một cái câu hỏi rất quan trọng, đó là học bổng cho cái ngành học nhạc như thế nào? Dạ thưa giáo sư, những người ở Việt Nam muốn qua Mỹ học thanh nhạc, học nhạc cụ, học làm những người sáng tác, biểu diễn v.v. thì họ có nhiều cơ hội để xin học bổng phải không ạ?
Vâng.
Dạ, và làm thế nào, xin ở đâu, tìm kiếm ra sao thưa giáo sư?
Thì chương trình học bổng cho đi du học về âm nhạc,
dạ,
thì không có khác gì những chương trình học bổng khác.
Dạ.
Có nghĩa là sinh viên muốn kiếm ra những cái tin tức về chương trình học bổng thì tôi đề nghị là các sinh viên nên liên lạc thẳng với những cái trường mà có chương trình du học về âm nhạc.
Yeah.
Theo tôi biết thì có những cái chương trình đặc biệt họ dành ra cho những cái nhạc cụ về piano hay là về đàn guitar.
Yeah.
Thì tùy theo những cái trường, nhiều trường họ có những cái endowment, có nghĩa là cái tiền nó bỏ ra để mà dùng những cái tiền đó giúp học bổng cho các sinh viên.
Yeah.
Thì cái chuyện quan trọng đầu tiên là các bạn phải biết là mình đi học vùng nào và trường đại học nào, thì nên liên lạc thẳng trên website hay là phone thẳng những cái trường đại học đó hỏi.
Yeah.
Theo tôi biết là cái học bổng về âm nhạc nó cũng rất là phong phú giống như những học bổng của những chương trình khác.
Dạ, yeah. Tức là dù là cái ngành nhạc cụ hay là cái ngành âm sướng âm hoặc là dạ âm thanh nhạc vân vân đều có những cái học bổng.
Vâng, tùy theo, thường thường thì học bổng ở Hoa Kỳ thì có những người họ có tiền họ bỏ vào làm những cái quỹ gọi là endowment. Thì nhiều người họ có cái muốn rất là muốn phổ biến về chương trình âm nhạc về piano chẳng hạn.
Yeah.
Thì họ bỏ tiền vào, họ chỉ kiếm những người đi học về piano mà thôi.
Dạ yeah, vâng.
Thì theo tôi biết là tổng quát các bạn nên liên lạc với những trường đó.
Dạ, nhưng mà một cái học bổng như vậy đó là 100% hay là bao nhiêu phần trăm?
Tùy theo, từ 100% cho đến 50%.
Dạ, vâng. Vâng. Dạ, ít nhất cũng là phần nửa.
Ít nhất là phần nửa.
Dạ, vâng. Vâng. Dạ, tức là từng cái trường nó có cái ngành học, nó có cái khoa âm nhạc.
Vâng, tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái sự muốn sự phổ biến về những cái ngành như thế nào.
Dạ. Vâng. Và để được những cái học bổng đó có phải cạnh tranh với những ứng viên khác bằng những cái bài thi như thế
vâng,
nào?
Vâng, trong cái vấn đề học bổng khi nào cũng có vấn đề cạnh tranh nhưng không cần bài thi, thường thường những cái gì mình làm ở Việt Nam, cách thành đi học là thành tích những cái thì nó quan trọng hơn là tại vì không có những cái bài thi.
Dạ,
thường thường SAT là cái bài thi tổng quát cho các sinh viên đi vào học vào năm đầu tiên và cái GRE là cho các sinh viên đi học về cao học.
Dạ, vâng, là các bạn muốn chuẩn bị đi vào ngành âm nhạc mà các bạn có bằng SAT, các bạn đã lấy sẵn GRE và các bạn có bằng TOEFL hoặc là IELTS thì cái đó là cái hành trang cơ bản nhất để mình có thể cạnh tranh trong tất cả những cái đấu trường khác để xin học bổng. Dạ vâng, ngày hôm nay xin giới thiệu về cái ngành thần học thưa giáo sư.
Vâng.
Nói về thần học thì ở Mỹ họ đào tạo những cái cấp bậc nào ạ?
Trước tiên tôi muốn đính chính cô Trần My nói là cái thần học là để dành riêng cho công giáo, nó không có đúng. Thần học là nó tổng quát, nó có sự liên hệ về các thần thánh và cái sự liên hệ về các tôn giáo. Chứ không phải khi mình nói thần học là chỉ dành riêng cho công giáo mà thôi.
Wow.
Công giáo là Catholic.
Vâng.
Thường thường những cái đại học ở bên này không những là những cái đại học công giáo, những cái đại học tin lành hay những đại học tổng quát, họ cũng có chương trình thần học.
Vâng.
Nhưng mà cái mà rất là phổ biến là những cái trường đại học mà có sự ủng hộ của đạo tin lành hay là đạo công giáo.
Vâng.
Ngoài ra thì người ta cứ nghĩ rằng là và đi học thần học là phải đi học về trong những cái sự liên hệ với các những cái vấn đề trong đạo công giáo thì cái đó không đúng. Đạo công giáo là một cái phần trong cái thần học mà thôi.
Như vậy thì cái ngành thần học ở Mỹ họ đào tạo là cho công giáo, cho tin lành,
cho tất cả những người nào mặc dù không cần phải công giáo hay tin lành, những người nào mà họ muốn hiểu biết về thần thánh và những cái lý thuyết về tất cả các đạo thì họ có thể vào cái thần học được.
Kể cả Phật giáo thì
kể cả sao? Vâng, vâng. Cái đó là giống như là một cái ngành về tất cả các
tôn giáo.
Không những thường thường thì nó chú trọng về Thiên Chúa giáo và tin lành nhiều hơn.
Vâng.
Nhưng mà khi mà vào học trong ngành thần học thì mình có những cái
nhánh nhỏ
có thể mình đi về những cái đạo khác.
Như vậy thì rất là thú vị và phù hợp với người Việt Nam nữa. Đại đa số người dân Việt Nam là theo Phật giáo.
Vâng.
Nói như vậy thì đi thần học, tức là đi Mỹ học cái ngành thần học, có thể học về Phật giáo.
Và có những cái sự hiểu lầm là nhiều người nghĩ rằng là phải thần học là mình phải có đạo. Nhiều người họ không có đạo gì hết nhưng mà họ muốn hiểu rõ về thần học. Và sau đó cái kết quả của cái sự nghiên cứu trong ngành thần học thì họ có thể theo một cái đạo nào đó.
Vâng. Tức là theo đuổi luôn là cho mình một cái
và không những là không hẳn là phải đi theo Thiên Chúa giáo hay là tin lành.
Dạ vâng, thưa giáo sư, có cái quan niệm như vậy là tức là những cái ngành học mà về tri thức, về chữ nghĩa này kia đó, nếu mà những cái người đó mà tức là mình cảm thấy mình giỏi những cái gì về khoa bảng đó, mình đi những cái ngành kỹ sư, bác sĩ vân vân. Còn nếu như mà mình hơi dở về những cái ngành học đó đó thì mình chọn cái ngành học nhẹ nhàng hơn là chọn thần học, có đúng không?
Tôi không nghĩ là như vậy. Tùy theo cái ý thích, nhiều người họ học trong thần học họ rất là thông minh, có thể là thông minh hơn những cái người trong cái ngành khác. Tôi có biết được một số sinh viên họ vừa đi học ngành kỹ sư mà họ lại có cái sở thích, họ cái sự muốn tìm hiểu về thần học thì họ làm double major, vừa engineering mà vừa theology,
học hai bằng.
Có nghĩa là người đó họ rất là giỏi. Không phải là mình chỉ nghĩ rằng những người học những cái ngành không phải là STEM, là
không
về cái
là
ngành
khoa
và
hết.
Khoa học thì là họ dở đâu. Có nghĩa là tại vì cái ý thích của họ không có phải trong ngành đó. Nhưng mà sự thông minh không có được quyết định qua những cái ngành học của mình.
Và nhất là những cái ngành này thì nó cần cái sự nghiên cứu đọc rất là nhiều.
Hiểu rất là nhiều. Tất cả ngành nào cũng cần cái đó. Tại vì nếu mình đi vào nghiên cứu về chương trình tiến sĩ thì phải cần đọc rất là nhiều.
Như vậy là không có nghĩa là đi học cái ngành thần học hay là ngành âm nhạc hay là những cái ngành mà nghiên cứu Đông Nam Á, Đông Phương học là những cái ngành dễ đâu nha.
Trên nước Mỹ thì có khoảng 48 trường dạy về thần học. Nhưng mà tại vì tôi ở Đại học Công giáo thì chúng tôi có một cái trường rất lớn về cái ngành này. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với các khán thính giả cho người ta biết rằng là tổng quát, mặc dù nói về trường Đại học Công giáo, nhưng mà thật ra những cái chương trình chúng tôi có, những trường chương trình này cũng các đại học khác họ cũng có như thường. Thì thường ra thì nó cũng chia ra ba cấp, là cấp về cử nhân là 4 năm và qua đến
thạc
cấp thạc sĩ là được 2 năm nữa và thêm 3-4 năm nữa thì học về tiến sĩ.
Tiến sĩ thần học.
Thường thường thì một cái đại học giống như đại học chúng tôi thì những cái bằng nó chia ra ba lĩnh vực.
Yeah.
Ba lĩnh vực đầu tiên là những cái bằng chỉ liên quan đến vấn đề dân sự mà thôi, nó gọi là civil.
Yeah.
Có nghĩa là những người đó họ vì làm research, họ học hiểu về sự liên quan về cái thần học với cái những cái tôn giáo.
Yeah.
Và cái sự rất là thích thú là sự liên hệ giữa khoa học và thần học.
Yeah.
Nhiều lúc nó xung khắc với nhau. Có nhiều cái về thần học là mình chỉ nghĩ đến niềm tin mà thôi.
Yeah.
Nhưng mà về khoa học thì nó phải cần cái sự chứng minh.
Yeah.
Thì cái một trong những cái đề tài mà rất là hứng thú để mà mình làm là cái sự liên hệ giữa khoa học và thần học.
Wow.
Và cái số bằng thứ nhì là liên quan hẳn về công giáo mà thôi. Nó gọi là Electico về cái Catholic mà thôi.
Yeah.
Thì và cái thứ ba là nó chia ra những cái ngành nó liên hệ đến cái vấn đề mục vụ, có nghĩa là liên quan đến một cái giáo phận hay giáo sư nào đó.
Vâng,
đó. Yeah. Thì nó chia ra ba lĩnh vực.
Yeah.
Cái thứ nhất là về những cái bằng liên quan đến dân sự mà thôi.
Yeah.
Có gọi là civil degree. Cái thứ nhì là ecclesiastical degree, có nghĩa là thuộc về giáo hội. Cái đó là chỉ có người công giáo họ muốn học mà thôi.
Vâng.
Thường thường những linh mục thì học vào cái đó.
Yeah.
Cái thứ ba là về cái mục vụ trong những cái giáo phận. Thì cái thứ ba là về pastoral degree. Có nghĩa là trong cái ba lĩnh vực đó, cái lĩnh vực đầu tiên đó, là nó tổng quát cho tất cả mọi người.
Mọi tôn giáo.
Và hai lĩnh vực thứ nhì, hai cái division thứ nhì là nó liên quan đến công giáo nhiều hơn.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ngay lúc này câu hỏi Hưng Trương Công, ngoài đạo công giáo thì thần học có dạy những đạo khác không?
Rất, rất là tôi vừa dạ mới vâng. nói ngay đầu là nghe thần học không phải chỉ dành riêng cho công giáo mà thôi.
Tất cả các đạo.
Tất cả các đạo. Nó là,
cả đạo hồi.
Tất cả các về nhiều trường họ học về philosophy và theology. Theology là nó cái sự về liên quan đến thần thánh.
Yeah.
Thì thần thánh không những là chỉ có là về Thiên Chúa giáo, mình tin về Thiên Chúa giáo và tin lành, nhưng mà có những cái thần thánh về những cái đạo khác.
Dạ vâng.
Vâng.
Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp đó là Chi Hu hỏi là về dạng exchange student, là trao đổi sinh viên ở Mỹ như thế nào?
Thì cái này là một cái câu hỏi tổng quát, không
ngoài,
phải chỉ ngành
cái
này thôi.
Này, vâng.
Thường thường các sinh viên đi du học có nhiều dạng, có nghĩa là mình đi qua học thẳng luôn và mình trả tiền học phí giống như là mình những cái sinh
đi
viên khác. Còn vấn đề exchange có nghĩa là hai trường đại học ở Mỹ và Việt Nam, mình ký giao kèo với nhau, mình gọi
trao
là
đổi.
Even exchange, có nghĩa là sinh viên của Việt Nam, ví dụ giống như ở một thành phố giống như thành phố Hồ Chí Minh, thì có thể trả tiền học phí ở trường đại học nào đó. Và trường đại học đó có cái sự liên hệ là về trao đổi với một cái trường đại học ở nước Mỹ. Thì sinh viên đó họ chỉ trả học phí ở đại học đó và đi qua học ở Mỹ. Và sinh viên ở Mỹ chỉ trả học phí ở đại học nhà và đi học ở Việt Nam. Thì với Việt Nam thì rất là lợi, tại vì học phí ở bên Mỹ rất là đắt.
Yeah.
Nhưng cái điểm quan trọng mà các bạn phải biết rằng là khi đi học về chương trình exchange thì không học được bằng, chỉ lấy chứng chỉ. Mà nhiều trường họ không cho được credit hour nữa, chỉ đi học qua một thời gian, một semester và lấy những cái lớp đó. Thì những cái lớp đó thường thường nhiều đại học họ cho công nhận để về, thường thường là như vậy.
Yeah.
Nhưng mà nhiều người họ nghĩ lầm là exchange program là qua đi học ra một cái bằng cấp.
Yeah.
Là cái đó sai. Thường yeah. thường là chỉ có được 6 tháng và phải trở về lại nước của mình.
Dạ, yeah. Như vậy là có thể là đi tu nghiệp, gọi là tu nghiệp trong ngoặc kép.
Không phải tu nghiệp, đi học coi như là even exchange, coi như là mình trao đổi sinh viên với nhau.
Dạ, nãy giáo sư có nói là sinh viên của trường này trả học phí
của trường này
đi qua. Tức là thí dụ ở Việt Nam.
Thì trả học phí ở Việt Nam.
Của trường Việt Nam.
Vâng.
Dạ.
Thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà nhiều người hiểu lầm là nghĩ như vậy qua bên này học để lấy cái bằng.
Không được,
chỉ lấy một số lớp bên này rồi đưa về Việt Nam mà thôi.
Dạ.
Nếu mà lấy bằng thì phải vào cái chương trình thường.
Dạ, và những cái lớp mà lấy đó là chỉ là một cái gọi là bonus thêm cho cái chương trình học trình ở Việt
có
Nam.
Có nhiều người họ cần những cái lớp họ ra trường nhưng mà ở Việt Nam không có, họ qua Mỹ họ lấy. Nhưng mà những cái lớp đó họ đưa về Việt Nam để mà công nhận, để ra trường.
Tính chỉ phải không giáo sư?
Tính chỉ, những cái tính chỉ gọi là credit hours thì thường thường là được công nhận ở Việt Nam.
Dạ, vâng. Câu hỏi kế tiếp liên quan tới thần học mình đang nói, tức là học bổng ngành thần học. À không, chưa nói tới học bổng mà nói là cơ bản thôi. Thì đi vào thần học đó có cần điểm IELTS bao nhiêu không?
Thì IELTS là về về language,
tiếng Anh,
tiếng Anh. Vâng, thì đi sinh viên, đi du học, bất cứ các ngành nào thì cái điều kiện để được visa là giống nhau. Có nghĩa letter phone là phải 80 tối thiểu, và nếu IELTS là tối thiểu là 6.5.
6.5, dạ vâng. Sóc Nhí hỏi, con trai tôi đang học lớp chuyên vật lý, trường chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa. Vâng. Tôi muốn được tìm hiểu về đại học công giáo.
Vâng.
Cho tôi địa chỉ liên hệ và email. Tôi là gia đình công giáo.
Vâng. Thì các bạn nên lên cái trang website là www.cua.edu hay liên lạc thẳng với tôi là nguyen@cua.edu.
CUA là chữ cua tiếng Việt đó các bạn, đó là viết tắt của chữ Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và Catholic University.
Và tại vì có cái câu hỏi về trường chuyên thì trong tháng 3 này chúng tôi sẽ về đi thăm viếng một số trường chuyên thêm. Thì vừa rồi chúng tôi thì có thăm những cái trường chuyên ở Hồ Chí Minh City với lại ở Hà Nội rồi. Kỳ này chúng tôi sẽ phát rộng hơn và phát triển rộng lớn hơn. Nhưng mà không phải là những cái trường mà chúng tôi đi thăm viếng và ký giao kèo thì các bạn được những cái quyền lợi về về học bổng. Nhưng mà bất cứ các trường nào mà mặc dù chúng tôi chưa thăm thì các bạn cũng có thể nạp đơn để đi học cho cái full semester là 2017.
Dạ vâng. Thì giáo sư, một cái địa chỉ để mà ở Việt Nam có thể liên lạc hỏi thăm thêm, hôm nọ giáo sư có giới thiệu tiến sĩ Uyên.
Tiến sĩ Uyên là Nguyễn U, Nguyễn U at cua.edu.
Vâng.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên là đại diện của chúng tôi ở Việt Nam.
Dạ vâng. Câu hỏi của Úc, học đến lớp 10 có đi du học được không thưa giáo sư?
Thì chúng ta đã nói về chương trình đi học trong cấp 3 đó.
Dạ.
Thì lớp 10 đi du học thì qua đây thì phải học, không phải đi vào những cái trường đại học được, mà qua những cái trường trung học. Và có hai chương trình đi vào những chương trình trong nước Mỹ là về những cái state nó có. Nhưng mà nếu các bạn có tiền mà muốn trả thì qua học những cái trường tư.
Dạ, vâng. Trường tư thì mắc hơn.
Mắc hơn.
Dạ vâng, nhưng mà cái chất lượng nó cũng...
Nhưng mà học không phải học trường tư thì học trường công chỉ có tối đa là một năm mà thôi.
Dạ vâng. Maria Hồng Phước xin cho hỏi, ngành thần học có tuyển y sĩ không?
Y sĩ là về
vâng,
đương nhiên bất cứ người nào mà họ muốn biết về sự liên hệ giữa thần học và những cái vấn đề trong thần học thì bất cứ người nào cũng tuyển được. Và những người trong y khoa có nghĩa là y sĩ thì tôi nghĩ họ cũng liên quan đến về vấn đề tôn giáo rất là nhiều.
Vâng.
Thì cái đó rất là hay. Chúng tôi rất là mong muốn, và không phải là trường đại học công giáo mà thôi, tất cả các trường đại học về thần học ở nước Mỹ họ rất là muốn những cái người làm trong những cái ngành mà liên hệ đến vấn đề mà sống chết là y sĩ đó.
Vâng.
Tại vì nhiều lúc họ làm đến những cái đó họ có những cái câu hỏi. Thì cái đó là rất là hay, là những người y sĩ tôi nghĩ là nên đi học thần học.
Dạ vâng. Nhưng mà ngược lại câu hỏi mà nói là bây giờ vào thần học trong đó có đào tạo cái là y sĩ của chuyên ngành công giáo
không? Có thì người ta chỉ dạy tổng quát cho sự hiểu biết về sự tôn giáo mà thôi.
Vâng, dạ vâng.
Cái đó là câu hỏi rất là hay.
Dạ.
Có nghĩa nhiều người y sĩ họ muốn đi học lắm.
Dạ, Maria Như Lê, tôi muốn tìm hiểu về trường đại học công giáo.
Thì mình đã nói kỳ vừa rồi là www.cua.edu. Thì lên đại học công giáo thì có tất cả những cái website.
Cũng nhân đây cũng xin nói luôn với quý vị và các bạn, đại học công giáo Hoa Kỳ nghe cái tên là công giáo nhưng mà không có phải là chỉ dạy về tôn giáo.
Không phải là bắt buộc là phải công giáo mới đi học được.
Dạ vâng.
Thiệt ra là trường trường kỹ sư chúng tôi có thành phần người không công giáo nhiều hơn là người công giáo.
Dạ, đó là một cái trường đại học rất lớn ở ngay thủ đô Hoa Kỳ.
Vâng.
Và như là tất cả những trường đại học khác, đó là một hệ thống đại học.
Vâng.
Gồm rất nhiều trường nhỏ trong
có
đó.
10 trường. Vâng. Dưới đó
10 trường là 10 ngành khác nhau.
10 ngành khác nhau.
Vâng. Và sở dĩ nó mang cái tên đại học công giáo Hoa Kỳ là vì nó được những cái
công
người...
nhận của Vatican.
Dạ, dạ.
Một trong cái... một cái đại học duy nhất trong nước Mỹ được công nhận từ Vatican là đại học công giáo Hoa Kỳ. Mỗi nước chỉ có một đại học được công nhận, nó gọi là Pontifical University.
Dạ, và đặc biệt nữa là cái trường đại học công giáo này được thành lập bởi những giám mục Mỹ.
Vâng, vâng.
Trường duy nhất.
Bishop. Yeah,
dạ, vâng. Và dĩ nhiên là vì thành lập bởi những giám mục cho nên là cái ngành đào tạo của họ
rất là tốt.
Đặc biệt cho ngành công giáo là có một ngành riêng, và tất cả những cái ngành học khác mà quý vị và các bạn theo học, ví dụ kỹ sư hay là bác sĩ hay âm nhạc vân vân,
hay là luật.
Và những cái môn học đó thì có cái môn gọi là cái môn thần học đi kèm theo nếu các bạn muốn thích thú quan tâm để lấy thêm điểm.
Tại vì cái trường Công giáo chúng tôi bắt buộc các sinh viên trong 2 năm đầu phải có học những cái lớp thần học. Và những lớp thần học đó không phải là chỉ về Thiên Chúa giáo mà thôi. Những cái lớp thần học có nhiều cái elective, nhiều người học về Muslim, học về Buddhism, học về tất cả
Taoism,
đạo Hồi. Nhiều người họ nghĩ thần học là chỉ riêng cho Công giáo
Thì đó là một cái môn học về nhân văn mà họ dạy kèm theo với những cái ngành học chính. Ví dụ các bạn học kỹ sư, giáo sư từng là hiệu trưởng của trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng,
như vậy là một số nét cho quý vị và các bạn hiểu rõ về Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Như câu hỏi của bạn Maria đây. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có trang web là www.cua.edu. Cảm ơn giáo sư. Trở lại với thần học. Hồi nãy mình nói là có 3 cấp, từ cử nhân, thạc sĩ lên tới tiến sĩ. Bây giờ để vào cái bước cử nhân đó thì để muốn học thần học từ Việt Nam các bạn nên chuẩn bị những gì?
Thì không cần phải đặc biệt như thế nào, các bạn có đủ điều kiện vào một đại học ở Mỹ thì cái đó là cái điều kiện rất là tổng quát mà
cơ
thôi.
Bản như tất
cơ
cả
bản
ngành
tất
học
cả ngành học và cái chương trình 4 năm thì 2 năm đầu nó cũng rất là tổng quát cho tất cả các sinh viên ở trường Đại học Công giáo hay tất cả trường khác. 2 năm sau thì nó chú trọng vào cái ngành thần học nhiều hơn.
Như vậy là không có cái gì đặc biệt.
Không có gì đặc biệt.
Không kể
giống như cái câu hỏi kỳ vừa rồi mình học về âm nhạc thì mình trong phải đi học piano hay là guitar. Thật ra tất cả các người nào họ muốn đi học về âm nhạc thì không cần những cái đó như vậy. Nếu có cái ý thích về đi học cái đó thì sẽ được nhận vào. Cái quan trọng nhất là cái điểm của mình, điểm trung bình.
Nói như vậy không có nghĩa là đi học thần học ở Mỹ các bạn phải là người Công giáo đâu
nha. Không phải. Không phải.
Các bạn bất cứ ngành học nào, bất cứ tôn giáo nào mà liên quan.
Tôi đề nghị rằng là những cái ngành nào mà mình liên quan đến vấn đề sống chết trong đời và cái niềm tin đó, thì tôi nghĩ rằng là khi học ra một cái ngành đó rồi, muốn tìm hiểu thêm về vấn đề tôn giáo liên quan đến vấn đề khoa học chẳng hạn. Nhiều người học khoa học rất là cao, rồi tự nhiên họ mất cái niềm tin. Tại vì họ nghĩ là nó có nhiều cái chuyện đó rất là không có lý. Thì các bạn nên đi tìm hiểu nhiều hơn.
Câu hỏi kế tiếp là cái ngành thần học này học bổng như thế nào thưa giáo sư?
Thì tôi nghĩ rằng là nó có những cái trường hợp rất là đặc biệt dành cho những người linh mục ở Việt Nam. Về Công giáo thì họ qua đại học, thì có một số linh mục tôi biết thì họ đi qua đại học được miễn phí 100%. Thì đó là về Công giáo mà thôi, nhưng mà ngoài ra thì chương trình học bổng về ngành thần học thì giống như những ngành khác, các bạn có đủ điều kiện và đi vào học năm thứ nhất thì theo tôi nói kỳ vừa rồi, các bạn muốn vào học năm thứ nhất thì nếu điểm cao có thể đôi lúc có đến 60% học bổng, không phải dành cho cái ngành thần học mà thôi, dành cho tất cả các sinh viên mà vào cái năm đầu.
Như vừa rồi Trà My có dịp giới thiệu đến quý vị và các bạn linh mục Vũ Khôi của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông là người nhận học bổng 100% từ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ từ Tây Nguyên Việt Nam qua đây đang
có sự liên hệ về giữa hai trường Công giáo và cái giáo phận từ cho Khôi theo tôi nghĩ.
Và ông đang theo học ngành tiến sĩ về thần học đó.
Về thần học.
Đó là một cái cơ hội rất là đặc biệt phải không ạ? Thưa giáo sư, nói về học bổng đó thì ngay năm đầu từ Việt Nam mà muốn xin học liền cái ngành thần học với cái trường đại học nào đó đây, có cơ hội học bổng liền không? Hay là phải qua đây ít nhất một năm?
Không, tôi nghĩ rằng là thường thường xin học bổng là xin vào ngay năm đầu. Tại vì sau năm đầu thì nó hơi muộn rồi. Thì các bạn nên xin vào và thường thường học bổng nó có giá trị cho 4 năm. Mà nếu các bạn đủ điều kiện để được cái học bổng đó, giữ cái học bổng đó, nếu điểm trung bình xuống thấp thì người ta lấy đi.
Trong 4 năm đó thì mình phải duy trì cái điểm,
duy trì
của
cái
mình,
điểm trung bình
cao
của mình.
Tối đa. Câu hỏi tiếp theo là cái ngành thần học này chi phí du học là bao nhiêu trần lĩnh?
Thì cái chương trình về học phí về học phí tất cả các ngành cũng giống nhau hết. Không phải vì thần học mà nó ít hơn hay nhiều hơn. Tất cả các đại học ở nước Mỹ có nhiều cái trường, nhiều cái college và cái sự khác biệt nó không có nhiều lắm. Nói tóm ra thì học bổng cái học phí thì trung bình từ 44-45 ngàn một năm. Đó là không có được cái học bổng nào hết. Là zero đó. Và 12 ngàn cái tiền ăn ở sinh hoạt. Thì tổng cộng cũng khoảng gần 60 ngàn đô la một năm. Mà thường thường không có sinh viên nào đi học mà không có học bổng. Sinh viên nào cũng có học bổng hết. Tối thiểu là 20% và có thể tối đa đến 100%.
Tức là cái mức học phí trung bình một năm là 45.000 chỉ riêng tiền học mà thôi. Cái đó là cho tất cả các ngành học, kể cả thần học.
Và thường thường là mình chỉ trả tối đa là 80%. Nếu mà được nhận vào là thường thường từ 20% cho đến đến 30-40%.
Dạ.
Ít khi người nào đi học mà không có học bổng lắm.
Dạ, hy vọng là câu trả lời vừa rồi đã đáp ứng được cái thắc mắc của bạn Trần Lĩnh, vì bạn đang rất muốn đi theo ngành học này.
Vâng.
Mai mốt hỏi em có xin liên hệ thông qua trung tâm mục vụ giáo phận được không?
Thường thì có những cái sự giới thiệu qua các giáo phận về cái chỗ các bạn ở thì nó rất là có hiệu quả.
Yeah.
Có những cái lá thư từ những linh mục hay là những người đức cha ở cái vùng đó người ta viết cho.
Vâng, dạ. Vì thời gian không còn nhiều cho nên mình không thể tiếp tục nói hết cái chuyện thần học ngày hôm nay. Cái ngành này nó còn nhiều điều để nói. Trả lời luôn câu hỏi của Lê Anh Dũng. Cho tôi hỏi một chút ngoài đề. Một số trường ở Bắc Mỹ và Úc Châu, Châu Âu có một số chương trình lấy bằng cử nhân qua hình thức trên mạng thay vì đi học trực tiếp. Vậy những bằng cấp từ xa này có được công nhận ở Mỹ không?
Tùy theo, có nhiều chương trình online nó có giá trị thì chúng tôi chấp nhận. Thường thường á, các bạn nên thận trọng đi lấy những cái trường online, tại vì nhiều trường mặc dù họ cấp bằng nhưng mà nó không có được công nhận ở Hoa Kỳ.
Dạ. Yeah. Và tất cả những cái trường đại học ở Mỹ cũng có cái chương trình đào tạo từ xa.
Vâng, nhưng mà không phải 100%. Yeah. Có nghĩa rằng là thường thường là 50-60% lấy online và 50-60% kia là face to face.
Tức là không có đào tạo 100%.
Ít khi lắm. Vâng, rất là ít.
Mình sẽ dành một chương trình riêng nói về
chương trình online
đào tạo từ xa như thế nào. Các bạn nào quan tâm xin mời đón theo dõi nhé.
Và sự khác biệt giữa cái face to face hay là online như thế nào?
Trực tiếp. Dạ vâng. Dĩ nhiên là nó có cái sự khác biệt rất là lớn mà cũng có rất là nhiều những cái sự ngộ nhận qua cái chuyện học từ xa thưa giáo sư. Vâng, thời gian không còn nữa, Trà My nghe nhạc hiệu đã nổi lên rồi. Bây giờ một câu cuối cùng trước khi mình giả từ cái chủ đề thần học ngày hôm nay, có thể trở lại vào tuần tới.
Vâng.
Là thưa giáo sư, học thần học ra để làm gì?
Thì thường thường những cái nhu cầu giống như một người y sĩ học thần học để hiểu hơn cái sự thắc mắc khi mình quyết định về vấn đề giống như là sống chết của một cái bệnh nhân.
Vâng.
Thì cái đó là không phải là đi ra có cái ngành nào. Ngoài cái ngành chính là về Thiên Chúa giáo thì các linh mục họ cần. Nhưng mà cái không phải, không những các linh mục cần, nhưng những người làm việc giống như chúng ta trong bất cứ ngành nào thì cũng có những cái nhu cầu về cái vấn đề thần học rất là nhiều.
Vâng, như vậy là cái ngành này không chỉ là đi ra để theo đuổi một sự nghiệp, một cái con đường nghề nghiệp, mà cũng là một cái
sự
nhân văn cho cái bổ sung cho cái nghề nghiệp chính của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hết giờ rồi. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới tối thứ hai 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Kim Nguyễn.
Hẹn chào.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Các chính phủ bảo trợ hay bao che bạo động hay kỳ thị, chắc chắn chính người dân của họ thấy được chủ nghĩa cực đoan lớn mạnh tại nước họ. Nếu không kiểm soát, những vụ vi phạm nhân quyền và lạm dụng và cai trị yếu kém sẽ phát sinh những cá nhân và những cộng đồng bị cực đoan hóa, có thể leo thang thành những đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề ngoại giao công cộng và giao tế công cộng Steve Goldstein nói. Thứ trưởng Goldstein phát biểu tiếp, rất rõ ràng là tại các quốc gia nơi nhân quyền bị vi phạm thì chủ nghĩa khủng bố phát triển mạnh mẽ. Ngăn ngừa chủ nghĩa cực đoan bạo động là ưu tiên cốt lõi trong chính quyền của Tổng thống Trump. Những công cụ của dân chủ và những thành phần thiết yếu trong việc chúng ta đối phó với chủ nghĩa khủng bố như thế nào? Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thăm dò những cơ hội để xây dựng lòng khoan dung và trách nhiệm để chống chủ nghĩa khủng bố bạo động và mang những tiếng nói vào cuộc thảo luận về quản lý đất nước có hiệu quả. Thứ trưởng Goldstein nói, chúng ta làm việc hàng ngày để nỗ lực giải quyết vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới. Ngoại trưởng và những thành viên khác của chính quyền nêu vấn đề nhân quyền với các nhà lãnh đạo nước ngoài mỗi khi họ công du. Chúng ta nỗ lực nhấn mạnh đến vấn đề quan trọng là đảm bảo dân chủ là cốt lõi và chúng ta có trách nhiệm đối với công dân của chúng ta và các nhà lãnh đạo thế giới cũng có trách nhiệm đối với công dân của họ, để tạo môi trường thuận lợi cho nhân quyền có thể lớn mạnh và thịnh vượng. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhân quyền qua những cuộc thảo luận song phương và đa phương, ngoại giao công cộng và ủng hộ những người bảo vệ nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.